Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 827, 827, đạo lý ta đều hiểu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ trước mắt này đều là sự thật sao? Hay là chúng ta chìm trong một tầng huyễn thuật khác, ý tưởng quỷ dị làm cho người ta rùng mình này? Bỗng dưng xuất hiện trong lòng bốn người đội hộ vệ Hokage, khiến họ kiểm tra đi kiểm tra lại bản thân, xem trên người mình có tồn tại chakra dị thường hay không. Cá đã cắn câu. Khác với những người ở trong phòng, Hyuga Kagami sau khi nghe tin tình báo mà Itachi cung cấp thì khóe miệng khẽ cười. Thế lực thứ ba trong miệng Itachi chính là con cá mà Hyuga Kagami muốn câu được trong kế hoạch lần này. Mà nhìn từ tin tức tình báo do Itachi cung cấp thì khi đối mặt với loạn cục do tộc Uchiha phản loạn tạo thành, con cá quả nhiên đã không nhịn được. Lúc này, Itachi trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng hỏi, Hokage đại nhân, có cần sớm dập tắt trận phản loạn này trước khi nó diễn ra không? Shisui cũng nhìn về phía Hyuga Kagami, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Hyuga Kagami. Thế cục đã phát triển đến tình trạng này, Itachi và Shisui thân là tộc nhân Uchiha cũng có nỗi niềm khó nói. Một bên là thôn chân ái, một bên là gia tộc thân thương. Hai người bọn họ bị kẹp ở giữa thật sự là có chút thở không nổi. So ra, kẻ có tình cảm với thôn và gia tộc tương đối đạm mạc như Shinichi ngược lại thoải mái hơn một chút. Đứng ở góc độ một khán giả, Shinichi cảm thấy lần phản loạn này của gia tộc cực kỳ buồn cười. Chưa nói tới xác suất phản loạn thành công gần như bằng không, thì cho dù lui một vạn bước, để gia tộc may mắn đắc thủ, cướp được chính quyền trong thôn, thì sau đại chiến thực lực chắc chắn cũng sẽ tổn hại cực lớn. Thôn sẽ bị tàn phá tan hoang. Vậy thì lúc ấy lại lấy cái gì ra ngăn cản Akatsuki đây? Thấy Itachi và Shisui đều dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, nói, không, ta cần trận phản loạn này. Không chỉ có Shisui và Itachi, mà ngay cả Linh và bốn người đội hộ vệ đứng gần đó cũng giật mình kinh hãi. Không hiểu nhìn về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami nói ra, xác thực có một thế lực thứ ba đang núp trong bóng tối. Mà trước mắt cũng đã có thể xác nhận, mục tiêu của chúng là thôn và tộc Hyuga. Itachi là người đầu tiên phản ứng lại. Ngài là muốn lợi dụng trận phản loạn này của tộc Uchiha chúng ta để dẫn dụ đối phương chui ra sao? Hyuga Kagami khẽ gật đầu. Không sai, đối phương vô cùng cẩn thận, cho nên ta cần một trận phản loạn. Một trận phản loạn có thể khiến đối phương yên tâm nhập cuộc, Shisui do dự nói ra. Thế nhưng mà, Hyuga Kagami đưa tay cắt lời Shisui, bình thản nói, lần này trận phản loạn mà tộc Uchiha các ngươi khởi xướng, không phải là có một ai đó đang giật dây phía sau, cũng không phải là do một tổ chức hay thế lực nào đó ép buộc, mà là vì toàn tộc các ngươi đang kìm nén một cỗ lửa giận, một cỗ lệ khí trong lòng. Kẻ muốn phát động trận phản loạn này là toàn tộc Uchiha các ngươi. Những lời phân tích bình đạm này của Hyuga Kagami làm sắc mặt Shisui và Itachi trắng bệch, thần sắc suy sụp, bởi vì bọn họ biết lời Hyuga Kagami nói là thật. Bây giờ bên trong gia tộc, ngoại trừ mấy người ít ỏi bọn họ thuộc phái ôn hòa ra, thì những người khác đều trở thành phái chủ chiến. Đây là một trận phản loạn mà từ trên xuống dưới đều thống nhất ý chí và tư tưởng, chứ không phải là kết quả do một vài cá nhân hay thế lực nào đó xúi dục. Nhìn Hyuga Kagami bình tĩnh giảng giải, chỉ điểm cho các cường giả hàng đầu tộc Uchiha, Linh nhất thời u mê, cúi đầu lẩm bẩm, đây mới là Hokage sao? Hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Kagami nha. Bốn người đội hộ vệ lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau. Nhìn tình cảnh trước mắt này, thì thiếu tộc trưởng tộc Uchiha và hai cường giả hàng đầu của họ dường như cũng đã ngầm đầu phục Hyuga Kagami, trở thành gián điệp cho Hyuga Kagami. Nhưng bọn họ là những lãnh đạo cao nhất của tộc Uchiha mà. Sự đối lập giữa hiện thực và những gì họ từng biết làm đầu óc bốn người bọn họ lâm vào hỗn loạn. Lúc này, Itachi tựa hồ đã hạ quyết tâm, hai gối quỳ xuống, đầu chấm đất, cúi người trước mặt Hyuga Kagami, khẩn cầu: "Hokage đại nhân, ta nguyện ý trở thành đao kiếm trong tay ngài, chỉ xin ngài tha cho Sasuke." Shinichi cũng có chút không đành, hỏi: "Lão bản, thật sự muốn một người cũng không để lại sao?" Hyuga Kagami sửng sốt một cái, nghi hoặc nói: "Ai nói với các ngươi là ta muốn một người cũng không để lại?" Ba người Shisui, Shinichi, Itachi bỗng ngẩn người nhìn về phía Hyuga Kagami. "Trong đầu các ngươi đều nghĩ cái gì vậy?" Lần này Hyuga Kagami hoàn toàn bó tay rồi. Hắn thật sự không hiểu vì sao tộc nhân Uchiha cứ thích nghĩ mọi chuyện theo hướng cực đoan như vậy. "Các ngươi cũng thật là, làng lá chúng ta đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh. Các nhẫn tộc Senju, Uzumaki dần dần lụi tan. Mà ta thì cũng chẳng có mấy cái sở thích diệt tộc gì đó đâu." Thấy sự tình tựa hồ có cơ hội chuyển biến, Itachi mừng rỡ hỏi: "Hokage đại nhân, vậy ngài chuẩn bị xử lý thế nào trận phản loạn này ạ?" Lửa giận và lệ khí mà toàn tộc Uchiha đang kìm nén trong lòng, nhất định phải được phát tiết ra. Nếu không sẽ vĩnh viễn là một quả bom hẹn giờ. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại nói tiếp: "Mà điều ta muốn làm, chính là cho tộc Uchiha các ngươi một trận thất bại. Một trận thất bại có thể khiến trên dưới toàn tộc các ngươi khắc cốt minh tâm. Nhớ mãi không quên." Chấm, cái luận điểm này, cũng không phải là Hyuga Kagami thuận miệng bịa ra cho vui. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, cách tốt nhất để tộc Uchiha nghe lời, cũng không phải là bình tĩnh ngồi giảng đạo lý với họ, nói tình cảm này kia, mà là hung hăng đánh bọn họ một trận. Năm đó tộc Uchiha chính là bởi vì bị tộc Senju thu phục. Cho nên lúc Uchiha Madara muốn đưa cả tộc tách khỏi làng lá, thì toàn tộc lại chẳng có ai ủng hộ vị tộc trưởng Uchiha Madara mạnh mẽ sở hữu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Khiến cho Uchiha Madara không thể không ảm đạm bỏ đi một mình. Tương tự, ở nguyên thời không, phương thức cuối cùng mà Naruto dùng để khiến Sasuke nghe lời, cũng là hung hăng đánh Sasuke một trận. Có thể nói muốn ăn đòn là một đặc tính của tộc Uchiha. Mà Sasuke chính là cá thể tiêu biểu nhất thể hiện rõ đặc tính này. Sở dĩ Hyuga Kagami có thể khiến Shisui và Itachi sùng bái và nghe theo, cũng một phần là vì hắn có thực lực cường đại. Về phần Shinichi, cũng là do ban đầu bị Hyuga Kagami đánh thành đầu heo rồi mới biết trở nên nghe lời. Có lẽ đây chính là định mệnh của tộc Uchiha nha. Cụ thể phải làm thế nào, ta sẽ thông báo tiếp cho các ngươi sau. Hyuga Kagami xua tay, phân phó với đám người Shisui: "Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Các ngươi về trước đi." "Vâng." Sau khi có được đáp án hài lòng từ trong miệng Hyuga Kagami, ba người Shisui, Shinichi, Itachi cùng nhau đáp một tiếng rồi đi xuống lầu. Mãi đến khi bóng dáng ba người Shisui, Shinichi, Itachi biến mất trong đêm tối, bốn người đội hộ vệ ở trong phòng vẫn chưa thể hết sửng sốt. Kurenai gãi gãi đầu, nói: "Hokage đại nhân, vừa rồi, đây là bí mật tối cao của thôn, không được phép tiết lộ ra ngoài." Hyuga Kagami vừa nói, vừa nở nụ cười kỳ quái. Bây giờ hắn đã trở thành Hokage, cũng đã có thể định nghĩa cái gì là bí mật tối cao của thôn. Nghe mệnh lệnh này của Hyuga Kagami, mấy người Kurenai vô thức gật gật đầu, nhưng sau đó lại nói: "Nhưng vừa rồi bọn họ, Hyuga Kagami nhìn về phía Kurenai, nói: "Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Vừa nãy không phải ngươi đều thấy hết rồi sao?" Ba người bọn họ vì không muốn thấy thôn bộc phát chiến loạn, cho nên đã lựa chọn đứng về phía thôn. Vẻ mặt Kurenai rối rắm nói: "Đạo lý ta đều hiểu cả. Nhưng mà Uchiha Itachi là thiếu tộc trưởng của tộc Uchiha mà. Cả Uchiha Shisui và Uchiha Shinichi nữa. Bọn họ đều là những cao tầng cao nhất của tộc Uchiha. Bọn họ làm sao lại phản bội chính họ chứ, cách chương.